Thưa quý vị, thưa các bạn, sau loạt bài dài tìm hiểu bối cảnh địa lý, lịch sử khảo cổ, văn hóa, tôn giáo và lịch sử chú giải Kinh Thánh, từ nay trở đi chúng ta sẽ tìm hiểu các nhóm sách khác nhau trong Kinh Thánh. Tuy nhiên chúng ta sẽ không theo thứ tự các nhóm, nhưng bắt đầu với các sách thuộc nền văn chương khôn ngoan cho tới nay ít được biết tới, hay chỉ được biết tới qua một số bài đọc trong phụng vụ. Nói một cách chính xác, các tác phẩm khôn ngoan trong Kinh Thánh chỉ gồm 5 cuốn: Job, Cách Ngôn, Giảng Viên hay Cô-hê-lệt, Huấn Ca hay Bên Sira và Sách Khôn Ngoan. Nhưng đôi khi người ta cũng thêm vào đó Sách Thánh Nghệ và Sách Diễn Ca, mặc dù chúng không có hình thái và nội dung của thể văn khôn ngoan. Những gì trình bày ở đây chỉ có giá trị đối với các tác phẩm thuộc thể văn khôn ngoan mà thôi. Khôn ngoan là thể văn có thể tìm thấy trong lịch sử của mọi dân tộc trên thế giới này. Nó là thể văn đặc biệt phổ thông trong vùng Trung Đông Cổ, nhất là bên Ai Cập và vùng Mesopotamia. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy rất nhiều văn bản thuộc nền văn chương khôn ngoan tại thành phố Ugarit và tác phẩm khôn ngoan của Akika phát xuất từ môi trường Assyria. Chúng được phổ biến rộng rãi qua các bản dịch tiếng Aramaic. Đặc thái của thể văn khôn ngoan là một kiểu diễn tả rất chính xác với các câu ngắn gọn theo kiểu các câu châm ngôn và thường có vần có điệu, vừa dễ nhớ vừa thông truyền các giáo huấn cô đọng từ kinh nghiệm cụ thể quý báu của nhiều thế hệ đi trước. Tác giả là một hiền nhân, một người khôn ngoan muốn đưa ra các lời dạy dỗ nhắn nhủ con người, đặc biệt là giới trẻ, liên quan tới nghệ thuật sống. Vị hiền nhân đó có xã hội của mình trước mắt với các cơ cấu mà ông cho là ít nhiều không thể biến đổi được, và ông muốn hướng dẫn con người thích ứng với các cơ cấu ấy để có thể đạt sự thành công cao nhất trong đời. Các tác phẩm khôn ngoan là các bộ sưu tập nhằm dạy dỗ con người hành động tốt để có thể sống tốt, sống tươi vui, hạnh phúc và thành công. Chính vì thế, thể văn khôn ngoan thường có giọng điệu lạc quan. Giả thiết nền tảng bình thường đó là nếu con người thi hành các lời khuyên nhủ đã nhận được thì không thể không đạt sự thành công mong ước. Tuy nhiên không phải mọi tác phẩm khôn ngoan đều có tính cách hời hợt như thế. Vì thành công và hạnh phúc không luôn luôn có thể xây dựng với việc áp dụng vài luật lệ mà thôi. Trái lại, phải nhìn nhận rằng thiện chí và việc áp dụng đúng đắn các điều lệ, niềm vui, hạnh phúc và thành công không luôn luôn ở trong tầm tay con người. Khi đó tác phẩm có thể khai triển suy tư bề ngoài ít yêu sách hơn, nhưng lại có nội dung sâu xa hơn. Con người suy tư về vận mệnh của mình bằng cách tiếp nhận nó trong bối cảnh các ý niệm của nó liên quan tới vũ trụ, lịch sử và Thiên Chúa. Từ đó nảy sinh ra các tác phẩm đặt vấn nạn về cung cách đối xử bất công của các thần linh đối với con người. Chúng ta có thể định nghĩa loại suy tư này là khôn ngoan, và nó có đặc thái là lấy con người và số phận con người làm đề tài. Nhưng thực ra, nó cao vượt hơn thể văn khôn ngoan đích thật, đến độ nếu chỉ tuyệt đối bám víu vào diễn văn của các sách gọi là khôn ngoan, thì sử gia có thể bóp méo thực tại trong khi trình bày nó. Nói cho cùng, cả sách ông Job cũng khó có thể được xếp vào lược đồ cổ điển của loại sách khôn ngoan. Ngoài ra không thể giảm được tư tưởng của các tác phẩm riêng rẽ vào các lược đồ cứng nhắc, vì mỗi tác phẩm đều có tính cách cá biệt của nó. Đây là điều có giá trị đối với các tác phẩm của nền văn chương khôn ngoan Sumer, Ai Cập cũng như Do Thái. Mỗi một tác phẩm đều có các đặc thái chính xác, phát xuất từ tác giả và kiểu nhìn thế giới bao quanh, bị giới hạn bởi nơi chốn và thời gian trong đó tác giả sáng tác. Vì thế phải luôn luôn phân biệt giữa văn loại liên quan tới thể văn và các đề tài cũng như các kết luận mà mỗi tác giả đưa ra cho các vấn đề. Thế rồi cũng không được quên rằng vài tư tưởng của sự khôn ngoan gắn liền với các vấn đề trong thời đại của các tác giả, và vì thế chỉ có thể được tiếp nhận trong cái cụ thể của các tư tưởng thời đó, chứ không phải trong bối cảnh trừu tượng của thể văn. Trong khi nhà văn chú ý tới các yếu tố cấu trúc văn chương được lập đi lập lại, thì bình thường sử gia phải bỏ qua vấn đề này để chỉ lưu tâm tới các vấn đề và các giải pháp được đưa ra mà thôi. Thật thế, một vài tác phẩm như sách Ông Dốt và sách Giảng Viên có tầm quan trọng vượt xa thể loại văn chương trong thế giới Do Thái, vì các kết luận của chúng có giá trị định đoạt trong lịch sử tư tưởng Do Thái. Theo dòng thời gian, các tác phẩm khôn ngoan Do Thái đều được sáng tác sau thời Lưu Đày, cả khi sách Châm Ngôn có các phần rất cổ xưa và sách Ông Dốt sử dụng và viết lại các chuyện xa xưa đi nữa. Vì thế ít nhất là trên bình diện biên soạn, tư tưởng của chúng được đặt vào trong bối cảnh lịch sử hậu Lưu Đày và được trình bày trong bối cảnh đó của lịch sử Do Thái. Liên quan tới thứ tự các sách khôn ngoan trong danh sách kinh thánh thì cần ghi nhận rằng hai tác phẩm được sáng tác sau cùng là sách Huấn Ca hay Ben Sira thuộc thế kỷ thứ hai và sách Khôn Ngoan thuộc thế kỷ thứ nhất, không thuộc danh sách kinh thánh Palestine. Vì vậy, từ thời Công đồng Trung Trento, chúng được gọi là các tác phẩm Deuterocanonici, tức được xếp vào danh sách đợt thứ hai. Như đã nói trên đây, thể văn khôn ngoan rất phổ biến trong vùng Trung Đông cổ, vì thế cũng nên có một cái nhìn tổng quát liên quan tới các tác phẩm này trong nền văn chương của các dân tộc sống tại đây. Trước hết là nền văn chương Ai Cập. Các tác phẩm khôn ngoan được sáp nhập một cách toàn vẹn vào hệ thống và phổ biến xác tín cho rằng bất cứ ai áp dụng vài luật lệ nào đó thì nhất thiết có được các hiệu quả định đoạt. Bên cạnh đặc thái lạc quan, cùn nhụt một cách mơ hồ này của hầu hết các tác phẩm được sản xuất trong nền văn chương khôn ngoan Ai Cập, chỉ có một ít các tác phẩm thường không được xếp loại là khôn ngoan chống lại sự lạc quan đó. Các tác giả của các tác phẩm này vừa bẻ gãy các tư tưởng truyền thống, vừa bẻ gãy các lược đồ văn chương. Họ không có gì để dạy dỗ, họ không phải là các hiền nhân, các người khôn ngoan, mà chỉ suy tư và khiến cho người khác suy tư. Tuy nhiên đặc thái của nền văn chương khôn ngoan Ai Cập là niềm tin vào sự bất tử của linh hồn, và đây là yếu tố không có trong nền văn chương khôn ngoan Do Thái và trong nền văn chương khôn ngoan Mesopotamia. Người Ai Cập nhìn cái chết khác với người Do Thái và người Mesopotamia, ít nhất cho tới khi nào quan điểm này còn được chấp nhận. Cuộc sống của người Ai Cập trải dài không bao giờ có điểm kết thúc. Trước sự vĩnh cửu, các vấn đề của nó mòn đi và trở thành bé nhỏ. Nhưng đối với người Ai Cập, vấn đề là sự hiện diện của khổ đau trong cuộc sống, một sự hiện diện sâu đậm, độc lập với các phạm trù của sự giữ, của hình phạt và sự công bằng, nghĩa là cũng khác với cái nhìn của người Mesopotamia hay người Do Thái. Người Ai Cập không bao giờ cảm thấy gương mù, gương xấu trước sự kiện người công chính bị khổ đau như người Mesopotamia và người Do Thái. Không phải vì vấn đề này đã được giải quyết, cho bản nó không hề được đặt ra. Trong tư tưởng Ai Cập, người công chính thì luôn luôn là một người hạnh phúc do thần linh ban cho như thế. Đây đã là bầu khí mà người ta hít thở trong nền văn chương khôn ngoan Do Thái cổ xưa, tức nền văn chương khôn ngoan của sách Châm Ngôn, bao gồm thời đại từ ban đầu vương quốc cho tới giai đoạn đầu tiên sau thời Lưu Đày. Nhưng với sách Ông Dốt, Do Thái giáo tách rời khỏi thái độ lạc quan quá đơn sơ ấy. Như thế, tất cả các bậc thầy của nền văn chương khôn ngoan Ai Cập đều ít nhiều đồng ý với nhau diễn tả cùng một lý tưởng thanh bình của cuộc sống, dựa trên xác tín chắc chắn cho rằng người công chính, người áp dụng các điều lệ của sự khôn ngoan sẽ được các thần linh tưởng thưởng vì sự công chính của họ, và thực ra họ sẽ có được tất cả mọi thành công mà họ mong ước. Ít khi có các tiếng nói trái nghịch với quan niệm này. Tuy nhiên cũng có một vài tác phẩm nói lên sự bi quan trước thực tại cuộc sống, điển hình như tác phẩm Cuộc đối thoại của người tuyệt vọng với linh hồn mình thuộc thế kỷ 21 trước Công nguyên. Trước tất cả các nỗi khổ đau và vất vả của cuộc sống, con người chỉ còn mong cái chết, vì trong cuộc sống ở thế giới bên kia sẽ không còn có khổ đau gây buồn thương cho cuộc sống nữa. Ở thế giới bên kia, con người sẽ sống một cuộc sống giống các thần linh và sẽ có được sự khôn ngoan mà nó đã không có được ở đời này. Con người không phản đối và tố cáo các thần linh không tưởng thưởng sự công chính của nó, mà chỉ muốn trốn chạy các sự dữ của đời này và bước vào nơi hạnh phúc mai sau. Tác phẩm thứ hai là bài ca của người chơi hạc cầm trong mộ của vua Antes, thuộc thế kỷ thứ 12 trước công nguyên. Bài thơ này bi quan hơn bài thơ vừa nói, vì tác giả cho rằng cuộc sống ở thế giới bên kia không phải là nơi chắc chắn của mọi hạnh phúc dịu ngọt như con người vẫn tưởng nghĩ. Điều chắc chắn duy nhất của con người đó là không biết được số phận của nó sẽ ra sao, vì con người không biết cái chết là gì.